Bóng tối đi qua phần thứ 11. Tôi thấy khó chịu trong lòng, nhất là phải ngồi nghe cái lý luận quá cổ điển đó. Lý luận chính trị tôi vốn không ưa nó từ lâu rồi, nhưng bây giờ bảy cảnh hỏi tôi đành phải vui vẻ trả lời. Thưa anh, tôi hiểu á, và tôi còn chuẩn bị tư tưởng tưởng chịu gian khổ như vậy nữa kìa. Như thế này hãy còn á là quá sướng, có gì đáng gọi là gian khổ đâu. Nếu sợ khó sợ khổ thì tôi đã không có vào đây. Mọi người vui vẻ tán thưởng lời tôi nói. Năm Râu hỏi tôi, thịt nai ông ăn thấy thế nào?
Ngon anh, khác với gì thịt trâu thịt bò đâu.
À vậy chớ ăn nhiều, Tào Tháo nó đuổi đó, xách quần chạy không có kịp. Các loại thú ở trong rừng chỉ có thịt bò với thịt miên là hiền nhất, ăn nhiều bao nhiêu cũng không có sao. Chớ heo rừng với nai nó độc địa lắm.
Ý, thịt bò là thịt gì với anh? Tôi mới hỏi.
Ê, thịt voi đó, ở đây ai cũng kêu là thịt bò, còn thịt miên là thịt của con trâu rừng.
Nhân câu chuyện về thịt rừng, Năm Râu kể cho tôi nghe một mạch những thú lớn ở trong rừng Đông Bắc khu D săn bắn được gồm có nhiều thứ như voi, miên, bò rừng, nai heo rừng, cọp gấu, hươu vân vân. Nhưng cọp gấu thỉnh thoảng mới hạ được một con, voi, miên, bò rừng cũng khó săn hơn heo rừng với nai. Muốn bắn nai với heo rừng chỉ có việc bò theo mấy cái rẫy khoai mì, rẫy bắp, hoa màu. Cho nên từ trước giờ thực phẩm tươi, nai với heo rừng là món phổ thông nhất. Muốn ăn nai heo rừng cứ vác súng đi lùng theo mấy cây rẫy thế nào cũng bắn được. Những trường hợp bắn được cọp hay gấu hầu hết đều là những lúc tình cờ, do những anh em chiến sĩ đi công tác phất phơ, hoặc những lúc đội đèn đi bắn chim ban đêm, hay những lúc theo dấu một bầy heo rừng. Ở trường hợp này, người và cọp gặp nhau cùng mục đích. Cọp rình theo bầy heo để chộp, người cũng theo dấu heo để bắn. Rốt cục cọp mồi mồi, quên phía sau lưng mình còn có người và khẩu trường Nga, trường Max, hai carbine M1. Với voi hay miên cũng vậy, tình cờ có một tổ võ trang nào đó đi cảnh giới hay đi công tác quanh vùng căn cứ, đột nhiên nghe tiếng càn rừng ào ào hoặc ngọn le gãy rôm rốp nom theo, cuối cùng là súng nổ. Bắn miên không khó lắm, nhưng bắn được voi là cả một vấn đề khó khăn. Súng trường bắn không nhầm chỗ, dù cho bắn đến 20 phát vẫn chưa hạ nổi, hoặc nó chạy mất, hoặc bị nó rượt lại, đạp cho nát thay để trả thù. Muốn bắn hạ con voi, người bắn phải nhắm đúng vào chỗ u lên, phập phồng theo hơi thở dưới mang tai. Ngoài chỗ đó ra bắn vào đầu, vào ngực, vào bụng chỉ mất công toi, lại còn có thể bị mất mạng vì nó. Nếu không bắn được chỗ u lên thì bắn ngay vào cái ống chân trước. Nó nhảy chồm tới, sức nặng của nó sẽ làm gãy ống chân, ngã quỵ xuống không tài nào đứng lên được, sau đó sẽ tìm cách hạ nó chết sau. Voi ở đây thuộc vào loại voi khổng lồ, đi ăn từng đàn nhỏ từ 3 đến 5 con, sức nặng của mỗi con ước định có đến 8.000 kg. Khi nó ngã xuống rồi, nó vẫn cao hơn đầu người 3-4 tấc, người đứng bên này không làm sao thấy được người đứng bên kia. Từ năm 1963 trở về trước, tại khu A, anh em cũng đã hạ hơn một chục rồi, nhưng chưa lần nào lấy hết thịt của nó mang về. Vì rằng U-50 có đến mấy chục đại đội, trung đội trực thuộc, nhưng rừng núi khu A rộng mênh mông, có nhiều đơn vị cách nhau phải đến 3 ngày đường rừng. Việc thông báo nhau đến chia thịt là chuyện không thể thông báo được. Dù có hay, đến nơi, thịt cũng đã thối từ mấy ngày trước. Việc thông báo nhau biết đến sẽ thịt mang về ăn, chỉ vài đơn vị ở chung quanh. Huống hồ việc tẩy thịt từ chỗ voi bị hạ về đến đơn vị, vừa đi vừa về ít ra cũng phải tròn một ngày đường, và việc tải thịt khó khăn hơn tải bất cứ một thứ gì khác. Thịt cho vào bồng, mềm nhũng, đông đưa, khi mang trên lưng, làm cho người mang đi đứng rất khó khăn. Mỗi người mang nhiều lắm chỉ được 20 kg thịt là cùng, nhưng thịt một con voi sẽ ra cho đến 2.000 kg. Đơn vị nào có đủ người để đi tải từng ấy thịt, đơn vị nào có đủ người để ăn, tiêu thụ hết số thịt đó trong vòng 2-3 ngày. Để lâu thì bằng cách nào? Nồi niêu thao chậu đâu để chứa, muối, làm mắm không có thì cái gì mà đựng, phơi khô, rừng không có nắng, quần áo giặt phơi 2-3 ngày còn chưa khô, huống gì phơi thịt dối. Vì những lý do kể trên, trong những lần bắn voi vừa qua, lần nào cũng để thịt thúi om rừng. Chuyện đó thấu đến tai Nam Quốc Đăng, thủ trưởng của U-50, đăng ra lệnh cấm bắn. Vì vậy là phí phạm thịt rừng, làm mất vệ sinh khu căn cứ. Nam Quốc Đăng ra lệnh trên, khu A không ai còn bắn voi lấy thịt nữa, cho đến khi hai cà về thay Quốc Đăng làm thủ trưởng U-50 còn gắt gao hơn. Thường ngày để cải thiện sinh hoạt, mỗi đơn vị đều nhắm vào việc săn con dọc, heo rừng, nai, bắn ngoảnh, bắn treo và những loài thú nhỏ. Tôi vừa ăn vừa say mê theo chuyện săn thú rừng của Năm Râu. Bữa ăn lạ miệng, ngon sao là ngon. Khi Năm Râu ngừng nói thì mọi người chung quanh họ đã ăn xong, đi tứ tán từ bao giờ. Bàn tôi, tám chi bảy cảnh cũng xách ca đi mất, chỉ còn lại có tôi, Năm Râu và Ba Biếu. Ba Biếu ngồi đối diện với tôi, nhai một cách uể oải mấy mẩu khoai mì nhỏ, theo kiểu cầm khách.
Ê, anh ăn có bộ ngon thiệt, nhưng chắc chỉ đến mai là cùng, anh nuốt không có vô cho coi.
Tôi cười và hỏi lại, khoai mì này mình trồng ở đây hả anh?
À, gần đây, chung quanh đây thôi. Anh cũng nên rõ U-50 của mình là một đơn vị hậu cần của Cục Hậu Cần, quản lý dùng khu A.
Cho nên công tác chính là U-50 là công tác hậu cần cung cấp lương thực, thực phẩm quân nhu quân trang cũng như quân y thuốc men cho quân chủ lực của sở. Ngoài những nhiệm vụ đó, U-50 còn mười mấy đơn vị trực thuộc chuyên phá rừng, trồng rẫy để sản xuất bắp lúa, khoai mì, chủ yếu là khoai mì. Nó được xem là thực phẩm dự trữ chiến lược, để bao lâu cũng không hư.
À, như vậy á, mình ở đây hoàn toàn lấy khoai mì ăn thay gạo hả anh ba?
À, từ trước tới nay á, vẫn ăn gạo đó chứ. Nhưng mới đây phải ăn khoai mì thay gạo vì cơ sở thu mua của mình ở Bình Mỹ Vĩnh Tân bị địch phá vỡ. Con đường vận chuyển của bộ phận xe tải căm nhông cũng bị địch chiếm đóng, án ngữ chặn ngang trên đường đi. Trong tạm thời, khu A mình đây bị phong tỏa, cắt đứt đường tiếp tế lúa gạo thực phẩm. Bây giờ còn một số gạo dự trữ khá lớn nhưng vẫn phải dự trữ. Đâu có dám sử dụng trước khi cơ sở thu mua của mình hoạt động lại bình thường. Chỉ có các thương binh tại ba bệnh viện G1, G2 với G3 hoặc tại quân y của các đơn vị trực thuộc mới được cấp phát với tiêu chuẩn hạn chế là 10 lít một tháng. Tức là mỗi ngày một người được một son lon sữa bò. Còn tất cả chúng ta đều phải ăn khoai mì thay cho gạo. Trong khi đó, nếu đơn vị nào có khả năng tự mua lấy gạo được thì cứ lo. Tài vụ sẽ thanh toán theo tiêu chuẩn.
Nghe bà Biếu nói, tôi tính nhẩm, có lẽ quân số của riêng U-50 thôi cũng đã lên tới 2.000 người. Chưa kể quân số của những bộ phận đơn vị khác, U-50 mỗi ngày tiêu thụ ít ra cũng trên 4.000 ký khoai mì. Quả là một số lượng đáng kể, làm sao có thể cung cấp được trong nhiều tháng? Tôi tò mò hỏi. Nhưng nếu tình trạng ăn khoai mì kéo dài trong nhiều tháng thì khoai mì đâu mà đủ?
Ê, kể cũng đáng ngại thiệt. Tôi đang lo sốt gió đây.
Bà Biếu nhìn xuống bàn như mơ màng đến một hình ảnh xa xôi nào đó, tay cầm chiếc muỗng inox lơ đãng, gõ nhẹ đều vào miệng dĩa kêu len keng.
Toàn khu A mình hiện giờ trồng được khoảng trên dưới 1.000 mẫu khoai mì. Khổ nổi, gần phần nữa là khoai mì non ăn chưa có được. Số ăn được cũng phải để dự trữ 300 mẫu cấm sử dụng, dành cho mấy trung đoàn thực binh từ miền Bắc vào. Có lẽ nay mai gì sẽ đến khu A. Hơn tháng qua rồi, số rẫy khoai mì được phép sử dụng có đơn vị, họ đã nhổ sạch cả rồi. Họ vừa báo cáo cho tôi biết là xin cấp thêm rẫy mới. Biết làm thế nào? Hay. Thôi, ta đi rửa cà rồi về nhà uống trà anh ơi.
Bà Biếu đứng dậy, tôi và Năm Râu cũng đứng lên theo đi xuống suối. Nhà bếp cất trên gò đất cao, suối nằm bên dưới cách chừng 20 thước. Đường đi xuống suối mòn lẳng giữa những cây dầu và nhiều cây khác gốc to đến mấy người ôm, cao vút che kín ánh mặt trời. Dọc theo suối những bụi mây nước, cây to bằng cổ tay, lá tùm gai lởm chởm, bó quấn theo mấy cành cây trên cao. Đêm qua tối mò lúc tắm không thấy gì được, hôm nay nhìn rõ, hình ảnh trước mắt gợi cho tôi một cái gì hoang dã, rờn rợn lạnh, ngăn cách hẳn với đời sống con người bình thường. Đời sống ở đây chỉ có rừng và rừng, sống không ai biết, chết chẳng ai hay. Lòng suối cạn trong vắt, nước lên đến tận gối. Đá suối toàn là đá cuội. Giá đỏ lớp lớp nằm chồng chất lên nhau, tôi sắn quần cao đứng giữa dòng nước. Chào mạnh cái dĩa, dĩa nhôm dính đầy mỡ lầy nhầy, không có xà bông. Tôi không có thể kỳ cỏ, nó càng thêm ra. Nhôm nhớp trên tay, nằm râu thế vậy, liền cho tôi cục xà bông nhỏ.
À bác ông ơi, nè xà bông nè, sau này á khi nào kẹt không có xà bông rút kinh nghiệm tụi tôi, ông ngắt mấy cái lá dầu non chùi dĩa, khá lắm, nó sạch bóng hà. Chắc hơn nữa ông ghé bếp xúc một dĩa trò, cái gì ông rửa nó cũng sạch hết á.
Tôi ngượng ngùng đón nhận kinh nghiệm của năm râu. Vào buổi sáng nước suối lạnh như cái gì không biết. Cái chữ này nó bị nhòa. Tôi rửa mặt xong lững thững bước lên bờ. Chợt ngó xuống ống chân, tôi thấy một con vắt lớn hơn cọng chân nhang đang ngo ngoe quơ đầu tìm chỗ bám để bò lên trên. Tuy dạng dĩ không sợ gì đĩa hay vắt, nhưng tôi thấy nổi gai ốc. Tôi co chân lấy tay búng cho nó rơi giữa suối, hỏi Năm Râu. Ý, ở đây coi bộ nhiều vắt quá anh Năm, nó mới cắn tôi nè. Năm Râu cười.
À, đủ xài thôi, coi vậy chứ chưa nhầm nhò gì đâu ông ơi. Tháng nắng vắt nó không có ở trên khô, nó chui xuống đất hoặc xuống mé suối ở hết nên đi dọc đường chưa gặp. Thêm nữa, trên đường đi anh em qua lại hàng ngày chẳng còn mấy con. Đến mùa mưa ông sẽ biết, nhất là sau mấy cái đám mưa đầu mùa đó, gần như là dắt bò đặt đất. Ra đường không dám bước, vừa đi vừa chạy phóng như bay cũng vẫn bị nó đeo theo chân. Con nào con nấy nó có sọc trên lưng, ngẩng cổ như súng cao xạ vậy. Đi đường bị nó cắn, nếu ông đứng lại bắt nó hả? 5-6 con khác nó bám ông liền, ông không có tài nào gỡ kịp. Ý cái cảnh mà dắt chui vào trong quần vào bụng á, bò lên nách lên cổ cắn nọ nóc như muối bưởi á, là thường. Đêm đêm á, leo lên võng ngủ á, sáng ra máu chảy đỏ cả áo á, dính võng dính mụn á, không ai mà không có bị. Thanh niên bọn mình á, không nói làm gì, chứ mấy chư vị nữ á, mới đến khu ạ, chư vị nào cũng sợ xanh mặt. Có nhiều tay á, đang lúc á, máy bay khu trục quanh tạc, bom nổ ầm ầm vậy á, mà không chịu nằm xuống, cứ leo lên mấy cái rễ cây tránh dắt. Sợ dắt hơn sợ máy bay mà. Ông coi chừng có ngày thế nào cũng bị con gái khu A nó ôm ông cứng ngắc, gỡ hỏng ra cho coi.
Tôi còn như thế, trách gì mấy cô gái từ bé tới lớn chưa hề thấy mặt mũi con vắt ra sao. Khu vực của ban chính trị U50 gồm có 6 nhà, chưa kể cả nhà bếp, nhà ăn. Nhà tôi ở là nhà của ban chỉ huy, mà thủ trưởng là Ba Biếu. Hai ông phó là Bảy Cảnh và Tám Chi. Mái nhà lợp bằng lá trung quân khô, hiện lên một màu mốc tròn và dài. Khi chầm kết lại liền mí chồng lên nhau, thoạt nhìn từ xa tôi ngỡ là lợp bằng mái ngói, đến lúc lại gần nhìn rõ mới biết đó là một loại lá rừng. Nhà không có vách, trống trơn, từ ngoài nhìn vào không khác chi một cái chòi ruộng. Tất cả những gì trong nhà ở ngoài thấy rõ mồn một. Nhà này trước đây chỉ có 3 người, giờ tôi đến được xếp ở chung, thành ra tới 4 người. Ba Biếu có cái giường bằng tre đóng cọc chung xuống đất ở một góc nhà. Bảy Cảnh, Tám Chi và tôi ngủ võng. Ngủ võng giăng xéo qua 4 góc nhà. Mùng thì 4 góc cứ 2 góc, mỗi đầu chập lại một thành ra cái mùng không nóc. Cột dây giăng xuôi theo võng ở phía trên, vách mùng buông phủ xuống bao lấy thành võng. Cái lối ngủ võng này kể ra cũng tiện thật. Giữa nhà kê một cái bàn dài, trên để một cái phích đựng nước sôi, bộ chung trà, mấy lon sữa Gugigo đã bọc giấy xếp thành hàng, bên trong đựng trà, đường cát, kẹo đậu phộng. Tất cả ngồi quây quần đối diện nhau quanh chiếc bàn dài uống trà, ăn kẹo. Thành thật mà nói, tôi chỉ khoái ăn kẹo chứ không thích uống trà đậm như thế này. Dẫu rằng kể từ hôm mùng 4 Tết đến nay, 2 tháng rồi, tôi đã tập tành UTQ. UTQ có nghĩa là uống trà quạo với Ba Dũng ở phòng truyền tuyển mộ tân binh 14, rồi đến Năm Râu và đoàn tiếp nhận tân binh ở U50. Tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi, thông cảm nổi cái trình độ thưởng thức UTQ đó. Bởi UTQ nó không phản phất một mùi hướng tao nhã, phong lưu quân tử theo cái kiểu tao nhã, mặt khách của trà đạo. Xin lỗi, theo cái kiểu tao nhân, mặt khách của trà đạo. Nó chỉ là một thói quen, một tập quán hơn là ghiền. Mặt khác, nó còn biểu hiện một trạng thái tâm lý bốc đồng, lập dị, bắt chước, khoe khoang, không chịu nhường ai một cái mốt thời trang nào. Trà bỏ cho thật nhiều vào bình, nước ngả màu đen, uống vào chát quánh miệng, đắng hơn cả thuốc bắc. Vậy tôi làm sao hào hứng thưởng thức được nó? Ba Biếu đẩy chung trà sát vào tôi.
Uống anh, À, thứ này khá lắm. Bò lao à, chính cống đó.
Tôi đưa lên miệng nhấm nháp đắng thật. Trông thấy cử chỉ của tôi, Bao biếu cười.
Ê, tại anh chưa quen á, chứ khi quen rồi á, pha cỡ này anh sẽ chê là pha vợ cô uống không có đã cho coi.
Bảy Cảnh nói thêm.
À, mình uống vậy chứ mấy anh em ở bộ đội chiến đấu á, thấy á mà phát sợ luôn. Trà họ đổ cho đầy lon gigo rồi chế nước sôi vào, bấy nhiêu trà bấy nhiêu nước, đến nỗi trà mới pha nước thứ hai nó nở ra sát trà, đội nắp lon không đậy được nữa. Uống với họ, bọn mình ở đây có lẽ phải đợi đến nước thứ 10 trở đi mới dám uống. Cái gì chứ ăn uống bộ đội nó bạc mạng dữ lắm.
Tôi mới hỏi Ba Biếu. Dạ, hồi 9 năm đó anh ba, bộ đội cũng uống trà, cũng OTQ nhưng đâu có dữ vậy. Sao bây giờ uống dữ vậy anh ba? Ba Biếu cười nụ, suy nghĩ một tháng trả lời tôi.
Thật ra thành thật mà nói, anh em bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc hồi 54, ai cũng biết uống trà nhưng uống loãng ít thôi. Chỉ có từ sau Tết năm 57, cái hy vọng tổng tuyển cử thống nhất đất nước không có thành, việc anh em cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết không biết bao nhiêu, không biết đến bao giờ mới được trở về miền Nam, sum họp với gia đình nên hầu hết cán bộ chiến sĩ hai sư đoàn 330 và 338 đều có sanh tật rượu chè bê bét. Dạo đó tôi ở sư đoàn 338 do anh Ba Tô Ký làm sư trưởng kiêm chính quỹ. Ba ngày Tết đầu năm 57, sao mà nó buồn kê gốm, nhớ nhà không có chịu được. Đêm 30 Tết rồi suốt ngày mùng 1, mùng 2, anh em tụm 5, tụm 3 nhậu say mềm, ôm nhau khóc như đám ma vậy. Không có riêng gì 338, mà sư 330 của anh Bảy Cống làm sư trưởng cũng vậy. Đứa nào đứa nấy khóc sưng húp cả mắt. Mấy ngày sau, cơn dịch khóc đó làm lan ra sư 304 của anh em bộ đội khu 5. Chuyện đó làm mất tinh thần anh em dữ lắm. Có một số đâm ra vô kỷ lực, rồi hữu quá ăn nói bạc mạng không ai chịu nổi. Phòng chính trị sư đoàn đành bất lực không giải quyết nổi vấn đề đó. Báo cáo lên tổng cục chính trị rồi quân ủy, trung ương đảng. Cuối cùng hầu chủ tịch phải xuống từng sư đoàn an ủi quỷ lão, động viên chính trị mới tạm êm. Đồng thời, bộ tổng tư lệnh kèm theo biện pháp đối phó là thuyên chuyển cắt xén, thay đổi toàn bộ tổ chức về nhân sự để cách ly anh em ra, không còn sống chung với nhau để khóc lóc ăn giả nhà nước nữa.
Ngừng lại một chút, Ba Biếu kể tiếp.
Đó, nó bắt nguồn từ cái nỗi nhớ nhung gia đình vợ con quê hương miền Nam, nên từ đó anh em bộ đội miền Nam cứ đêm đêm là uống trà đậm để thức, để ngồi nhắc nhở tâm sự với nhau về những kỷ niệm miền Nam. Lâu dần nó thành thói quen, rồi một số anh em cán bộ chiến sĩ đó trở về Nam hoạt động mấy năm nay, mang theo cái lối sống uống trà đậm, chiến sĩ trong này nó bắt chước, nó đi qua trơn. Ý muốn bảo mình đây cũng có cái thói quen sinh hoạt chẳng khác gì cán bộ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Anh em họ hãnh diện về cái miền Bắc xã hội chủ nghĩa đó. Ai ngờ cái tốt không phải là bắt chước mà lại hùa nhau, tập lại cái thói quen, suy cho cùng cũng chỉ đáng xấu hổ chứ có vinh hạnh gì đâu.
Nằm rầu thấy ngứa miệng.
Thiệt anh ơi, Tết năm đó tôi ở sư 330 không biết mắc cái ông mắc cha gì mà nó xúm lại nó ôm nhau nó khóc như đám ma của cha mình. Cho đến cái hôm bác Hồ xuống thăm an ủi động viên tụi này mới thấy mặt ổng là một đứa hòa lên khóc. Đứa nào nó cũng vậy, bụng bảo dạ là sẽ không khóc nữa khi bác tới, nhưng có một đứa khóc là cả sư đoàn ồ lên khóc theo. Đứa hù hù hi hi hô hô đủ hết. Cái kiểu khóc tập thể nghe sao nó thảm quá trời. Sau này có mấy đứa nó làm thơ, nó dí tiếng khóc đó như là tiếng sấm làm lung lay Hà Nội, làm đảng và nhà nước mất ngủ bỏ ăn.
Rồi bác Hồ thế nào, tôi hỏi. Năm râu cao giọng.
Ê, ổng khóc theo chứ làm sao.
Bà Biếu đưa khói thuốc ra trước mặt tôi.
Hút thuốc nè anh.
Tôi nhón lấy một điếu châm lửa, thuốc thơm này sản xuất ở Nam Vang, nhưng cũng được chở lậu về Sài Gòn bán đầy dãy. Trong khi ruby 15 đồng một gói, nó chỉ cỡ 10 đồng. Nhờ rẻ và hương vị chẳng kém ruby bao nhiêu, với ít tiền bình dân, lao động tiêu thụ nhiều, thỉnh thoảng tôi vẫn hút nó. Tôi hỏi Ba Biếu.
Thưa anh, trong này thuốc thơm chắc hiếm lắm ha, ruby chắc cũng ít khi có.
À không anh ơi, không có hiếm đâu. Muốn mua bao nhiêu chẳng có, chỉ có cái là tốn công đi xa. Còn ruby cũng thiếu gì, nhưng tại nó mắc hơn ara nên không mua đó thôi. Anh nghĩ anh em mình làm cách mạng thoát ly gia đình, mỗi tháng chỉ có 25 đồng tiền sinh hoạt phí. Phải mua nào là xà bông tắm, xà bông giặt, kem đánh răng, rồi lưỡi dao, bào cạo râu, đủ thứ vặt vãnh khác nữa, chưa kể tiền trà lá thuốc rê đường. Những anh em có liên lạc được với gia đình tiếp tế cho thì không có nói. Nhưng những anh em khác hoặc vì gia đình nghèo, hoặc nhiều năm rồi không có gặp gia đình, thì anh tính xem tiền đâu mà hút ara hay ruby.
Năm Râu giải thích thêm một khoản làm thế nào để mua.
À, vấn đề mua dễ ợt thôi anh. Thượng vàng hạ cám ở đây anh muốn mua gì cũng có. Này nhé, một mặt cơ sở thu mua của U50 họ mua dưới Sài Gòn, Bình Dương hay ở đường số 13. Họ chở xe căm nhông về giao cho B4 cất giữ, quản lý của đơn vị hàng tháng đến mua lại, mang về chia cho anh em. Nếu không, mấy tổ tiếp phẩm của mỗi đơn vị tự lực đi xuống đồng bằng hay đường 13, mua bán với đồng bào. Ngay những anh em đi công tác dưới đồng bằng như tụi tôi nè, ở nhà anh em nào cần gì thì gửi tiền, tụi tôi mua mang về giùm cho. Muốn rẻ thì vậy, nhưng không, qua bên kia bờ sông Bé, mấy cái quán ở đất cuốc, nước trong hay trong đồi Tam Điệp, những vật dụng không có thiếu món nào, vì có cái là bọn con buôn đó nó cắt cổ dữ quá.
Tám Chi nãy giờ ngồi yên, nhai kẹo nhắm trà, giờ cũng lên tiếng, luận điệu sặc mùi chính trị.
Tôi cũng cần đã thông cho anh rõ, cái chuyện thuốc thơm, cái chuyện ăn to xài lớn chỉ là bất thường. Khi nào có liên quan lễ lộc hoặc thỉnh thoảng có khách đặc biệt đến thăm hoặc công tác tại đây. Hôm nay có anh đến nên gọi là đặc biệt chiếu cố người xa. Đứng về phương diện lãnh đạo tư tưởng, đảng không có chấp nhận sự phung phí xa xỉ. Dù rằng có nhiều đồng chí gia đình rất giàu, mỗi lần liên lạc gia đình đến thăm có thể cho đến hàng năm hàng 70.000 gọi là xài chơi. Đảng không cho phép các đồng chí đó nhận nhiều tiền như vậy. Vì có tiền thì tư tưởng nó cũng thay đổi. Nó biểu hiện tư tưởng ngại khó ngại khổ, tinh thần chịu đựng gian khổ kém, dễ mất lập trường, dễ bị địch mua chuộc, cám dỗ và lợi dụng. Nó còn gây nhiều ảnh hưởng không tốt khác đến tập thể, mất đoàn kết nội bộ, so sánh và suy bì. Về việc hút thuốc chỉ là thuốc rê, giấy quyến là trường kỳ, chiến trường du kích, gian khổ mà.
Tôi hiểu những lời Tám Chi vừa nói, và với cái vốn hiểu biết cũng như nhạy cảm của tôi còn có thể hiểu nhiều hơn, đo lường trước được những gì Tám Chi chưa nói hết về tác phong sinh hoạt cũng như hành động thường ngày. Kẹo trên mặt bàn đã hết, trà cũng đã nhạt màu, nước trắng nhết, Tám Chi kéo tay Năm Râu đứng dậy.
À, cậu xuống dưới này làm việc với tôi một chút coi.
Cả hai kéo đi xuống nhà bếp, sực nhớ lại mình không biết kể từ hôm nay số phận tôi sẽ được định đoạt ra sao. Đây là B2, tức ban chính trị của U50, tức khu A. Tôi sẽ được phân công làm gì ở đây? Hiện tôi có thể nhận công tác nào phù hợp với khả năng của mình? Tôi xoay tròn chung nước, thấp giọng lựa lời nói với ba Biếu. Thưa anh ba, mấy anh định thu xếp công tác cho tôi ra sao? Tôi nghĩ rằng hôm nay tôi cũng có thể nhận. Bà Biếu đưa tay xua lia lịa.
Ê, khoan đã, dẫu gì, anh đi đường xa thấy còn mệt, phải nghỉ ngơi ít ra là 3-4 hôm cho khỏe đã.
Dạ không có sao anh ba, thú thật với hai anh, tôi muốn được làm việc càng sớm càng tốt. Trong lúc mọi người ai cũng tối mặt tối mũi vì công việc, mình ngồi không trong lòng nó xuống sang làm sao đó.
À, cái chuyện tham công tiếc việc ai ai cũng có hết. Nhưng anh hãy nghĩ đã, tôi nói với anh Bảy đây đã hội ý với nhau rồi, để anh nghỉ ít hôm cho lại sức, nhất là tập cho quen, thích ứng với khí hậu ẩm thấp của núi rừng, cũng chẳng có muộn màng gì. Chừng đó anh Bảy, ảnh sẽ thay mặt đảng quỹ khu A cũng như ban chỉ huy U50 về phía chính quyền bàn bạc kỹ với anh về những công tác mà anh đảm nhận. Xin giới thiệu với anh Bảy đây phụ trách về cán bộ, những việc nghiên cứu sử dụng phân công, nói chung là những gì liên quan tới chính sách cán bộ, quản lý cán bộ của toàn khu A đều do anh Bảy phụ trách. Anh Bảy sẽ làm việc trực tiếp với anh.
Quả thật tôi ngán khoai mì lên đến tận cổ. Ngày hôm sau khi tôi đến đây, buổi sáng đầu tiên ăn khoai mì luộc với thịt nai kho mặn, sao mà ngon thế? Không biết nữa, đến bữa trưa, tuy tôi chưa ngán nhưng tôi không còn thấy thèm, thấy hào hứng khi bốc đến củ khoai mì. Chiều lại để thay đổi cách nấu cho dễ ăn, khoai mì không luộc nữa mà được mài ra, vò viên đem hấp chín, thọt trong như những chiếc bánh bao, vì nó không trắng. Lại trong ngần, nhìn thấy những sơ vụn, điểm lốm đốm trắng trong ở bên trong, dù vậy dù được thay đổi cách nấu và bụng đang đói ngấu nghiến, cũng không tài nào nuốt hết viên thứ hai. Và sáng hôm sau khi thức dậy, tôi đói một cách kỳ lạ, cái đói vừa xót xa, bào bọt không bắt nguồn ở chỗ dạ dày trống rỗng, cần ăn là cái đói của những trường hợp ăn me chua, của những đêm thức suốt, sáng nóc vội ly cà phê đắng. Đôi khi, ngồi vào bàn ăn, tôi chỉ có thể gỡ từng mẫu khoai mì luộc nhỏ nhấm nháp với miếng thịt nai kho, nhiều nửa lửa nát nhừ. Tôi thấy thèm cơm vô hạn, cái thèm tôi tưởng chừng như mình đã chịu đói đã lâu, không ăn cơm từ nhiều tháng trước, tôi ngốn khoai mì luộc thực sự rồi. Nhưng tự ái của tôi không cho phép tôi nói điều đó với bất cứ một người nào ở đây. Tôi sợ bị người ta đánh giá thấp, bị người ta xem thường, bị người ta cho là ý thức chịu đựng gian khổ kém, vân vân. Tôi phải cố nuốt, phải ăn như mọi người. Tôi nghe bận dạ, buồn nôn, khó chịu, bức rứt, không tả được. Tôi cố gắng hết sức, vậy mà thủ trưởng của tôi, bà Biếu, vẫn nhìn thấy rõ mồn một. Anh ta khuyến khích tôi.
Ha ha ha. Lúc mới bắt đầu ăn khoai mì thay cơm, tôi cũng trải qua mấy hôm xót xa, ngán mửa, khó chịu như anh bây giờ vậy. Vài ngày sau, nó sẽ quen dần. Mấy ông thầy thuốc của mình, họ giải thích đó là cái phản ứng lạ lùng chưa quen dung nạp của dạ dày thôi. Tình trạng đó không lâu đâu. Anh nghĩ có chịu đựng gian khổ, có thử thách nhiều thì giá trị cách mạng nó mới cao, vinh quang mới lớn chứ, phải không anh?
Vẫn biết mình không giấu giếm được ai, người ta trông rõ quá rồi, tôi vẫn thấy tự ái bừng lên mắt, tìm cách chối quanh, cái cố tật của trí thức tiểu tư sản nói vậy mà, ít khi chịu chấp nhận cái dở của mình, tôi vừa giơ tay xoa bụng.
Dạ, không phải ngán mứa gì đâu anh ba, có lẽ như anh nói, tại ăn khoai mì nó lạ bụng, nên sáng nay tôi thấy nó đau ngầm trong bụng, không muốn ăn, sợ không ăn nó đói, nên miễn cưỡng ráng ăn đó thôi.
Bà Biếu tưởng thật, mắt mở tròn xoe.
Ê, ý chết anh đau bụng, sao anh không nói để đồng chí Thu y tá đưa thuốc cho anh uống? Ây bậy chưa?
Bà Biếu đứng lên.
Ê, Thu ơi, Thu, Thu.
Có tiếng con gái dạ từ phía sau bếp, và một cô con gái nhỏ nhắn, tóc kẹp đuôi gà, ở dưới miệng hầm lò hoàng cầm thong thả bước lên.
À, dạ, chúc bà kêu cháu.
Đồng chí làm gì đó?
À, dạ, cháu nướng khoai mì để lát nữa, đi tải khoai mì đem theo ăn chơi.
Trời đất, tôi nghĩ bụng, ăn ấn đến tận cổ thế này mà cô ta còn nướng nổi khoai mì đem theo ăn chơi thì có thể làm sao nói nữa.
Thu bước lại đến.
Dạ, có chuyện chi chú ba?
Bảy Cảnh ngồi bên tôi buộc miệng.
À, bộ đội đâu có bộ đội chú, bộ đội cháu. Đồng chí Thu, tác phong huynh trưởng, lối xưng hô chú cháu thuộc về gia đình ở ngoài đời, đâu phải của cách mạng đồng chí.
Thu kép nép, bẽn lẽn, ngó xuống đất.
Dạ cháu quên, tại cháu quen miệng rồi, xin nhận khuyết điểm.
Ê, nữa, cháu nữa.
Bà Biếu mỉm cười.
Nè đồng chí Thu, đồng chí lấy cho anh Hùng mấy viên thuốc đau bụng. Anh Hùng bị đau bụng từ sáng giờ đó. Nè, này, còn thuốc phòng nữa, đồng chí có cho anh ấy uống chưa?
Dạ chưa, để cháu đi lấy.
Thu thoát chạy đi, một chốc trở lại đưa cho tôi hai viên thuốc lớn và hai viên thuốc nhỏ.
À, hai viên lớn này là Paleolukic, chỉ đau bụng. Còn hai viên nhỏ là thuốc phòng, thuốc Palurin đó, anh uống đi.
Tôi cầm lấy Paleolukic, tôi đã uống vài lần nên hiểu. Còn Palurin, nghe Thu nói tôi đoán mãi không hiểu là thuốc gì, thuốc phòng, phòng gì mới được chứ. Bà Biếu giải thích cho tôi biết.
À, mình ở đây có chế độ uống thuốc phòng. Bộ đội là phải uống thuốc phòng. Lúc này lúc mà tụi này tập kết ra Bắc, cứ mỗi sáng thứ ba và sáng thứ sáu trong tuần, sau khi họp đơn vị điểm danh xong là phải đứng lại trong hàng quân, chờ thuốc y tá nó bưng bình ton tới nước chính, rì hết người này tới người khác, đưa ra hai viên Palurin loại 0.10 bắt uống tại chỗ. Uống xong mới được dễ tán, nhờ vậy mà ít bị sốt rét. Nếu có cũng nhẹ thôi, không đến độ lớn nhiều đâu.
À, thì ra Palurin là của Thu, là Palurin loại thuốc trị sốt rét hóa hợp.
tôi chợt nhớ đến lúc ở Lộc Thuận, Nằm Râu có nói về tôi cái chuyện nói tiếng Tây là nô lệ tính, vong bản, bà biếu, nói tiếng Tây giòn và đúng giọng đấy chứ. Không hiểu ai có dám nhận xét phê bình anh ta không, và anh ta nghĩ thế nào về việc đó.
Bà biếu nói tiếp.
Từ khi anh em bộ đội mình ở Bắc trở về Nam kháng chiến lần thứ hai chống Mỹ Diệm, thì nguyên tắc uống phòng được áp dụng theo điều lệnh quân y của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Anh có biết không? Tôi nói anh đừng sợ nha. Vùng mình đang ở đây là vùng Mã Đà. Trong tất cả vùng rừng núi khu A, nổi danh là khu sốt rét. Nhưng toàn khu A chỉ có vùng Mã Đà này là gan nhất, được xem như căn cứ địa của sốt rét. Ở đây, vi trùng sốt rét là vua. Không một người nào tại khu A này không bị sốt, dù có phòng bệnh kỹ lưỡng đến đâu cũng vậy. Điều lệnh quân y như bất luận ngày đêm, có đổ mồ hôi khi công tác lao động cũng không được cởi trần. Buổi chiều phải mặc áo dài tay, quần dài để chống mũi cắn. Ngủ phải ngủ mùng, có tắm phải tắm nhanh, đừng để bị lạnh. Uống nước phải uống nước chín, hàng tuần thứ ba, thứ sáu phải uống thuốc phòng đều đặn. Vậy mà trung bình mỗi năm người khỏe nhất số ngày sốt rét cộng lại ít ra cũng phải 2 tháng, có người đến 6 tháng. Cho nên anh thấy tụi tôi người nào cũng xanh xanh như mặt con gọc. Anh như anh đó, mới đến chưa thấy gì, vài bữa rồi anh biết. Khác khí hậu phong thổ, vì ở rừng khí hậu rất thấp, độ ẩm rất cao, mũi truyền bệnh sốt rét đầy dẫy. Cho nên trong thời gian đầu tụi tôi xem như là để anh tập chịu sốt rét dài keo cái đã, cho nó quen thích ứng với khí hậu ở đây cái đã.
Anh ta cười cười. Chưa đóng góp sốt rét với ông bà rừng chưa phải là chiến sĩ khu A. Có đóng góp thành tích sốt rét càng nhiều, giá trị chiến sĩ khu A mới càng lớn. Anh chuẩn bị tinh thần đi.
Bóng tối đi qua, phần thứ 11 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 12.